hoàn toàn. Nếu nói là hai thì là hoàn toàn nói sai hết, không một không khác. Tại sao có được hiện tượng này? Bởi vì chỗ có tất cả pháp, chư pháp bao gồm chúng sanh quốc độ đều là do tâm biến hiện ra, chân tâm thành tựu. Ngoại trừ chân như bản tánh ra, chẳng có một pháp có thể được. Cái này cũng rất khó hiểu, chúng ta vẫn phải dùng nằm mộng để làm thí dụ. Anh ở trong cảnh mộng có thân thể của chính mình, nhất định là có mình. Quý vị hãy nghĩ thử, có lần nằm mộng nào mà trong mộng lại chẳng có mình? Nhất định phải có mình. Cũng mộng thấy rất nhiều người, trong mộng cũng có núi sông đại địa, cũng có cây cối hoa quả, thứ thứ đều có. Ở trong mộng giống như cảnh giới thật vậy. Khi anh tỉnh giấc trở lại, anh chẳng ngại gì mà chẳng ngồi lại suy nghĩ. Cái mình trong mộng là chính mình, còn những người trong mộng kia có phải là mình không? Chỗ có tất cả vạn vật trong mộng đó có phải là chính mình không? Hoàn toàn là tự mình biến hiện ra. Ngoại trừ tự mình ra, ai đã đi vào trong mộng của anh? Có thể nằm mộng, đó là cái tâm. Tâm biến hiện ra thành cảnh mộng. Trong cảnh mộng chỗ có đó, thể đều là cái tâm này hiện ra. Cho nên, không có một thứ nào không phải là mình. Chúng ta hiện tại, cái thế giới này, chỗ có tất cả chúng sanh, núi sông đại địa, vũ trụ nhân sinh, tức là trong cảnh mộng chỗ hiện ra, chân tâm chỗ hiện ra. Chư Phật Bồ Tát hiểu rõ chân tướng này, nên sanh Phật không hai, chúng sanh và Phật là một, không phải hai. Cho nên lòng từ bi kia của Phật Bồ Tát gọi là đồng thể đại bi. Cái gì gọi là đồng thể? Là cùng một tâm tánh biến hiện ra. Chư Phật Như Lai là chân tâm của chúng ta biến hiện ra, còn cửu pháp giới hữu tình chúng sanh vẫn là do cái tâm này biến hiện ra. Lìa khỏi cái chân tâm này ra thì cũng chẳng có Phật, cũng chẳng có chúng sanh, cũng chẳng có núi sông đại địa, cũng chẳng có hư không. Hư không cũng vẫn là biến hiện ra. Điều này là sự thật rất là khó hiểu. Biết được điều này thì gọi là thành Phật rồi. Vẫn chưa hiểu rõ thì anh vẫn còn là phàm phu, cho nên rất chẳng dễ hiểu. Chúng ta dùng việc nằm mộng để làm thí dụ, chư vị hãy tỉ mỉ nghĩ về cảnh mộng ấy. Nếu cảnh mộng nghĩ thông rồi thì con đường anh đã tìm ra, con đường khai ngộ tìm ra rồi, nhiên hậu anh đối với tất cả chúng sanh, anh sẽ dùng thanh tịnh tâm, dùng bình đẳng tâm. Tại sao vậy? Vì thanh tịnh tâm là phải nên có. Nếu anh tâm không thanh tịnh, không bình đẳng, vậy anh đã dùng sai tâm rồi, thì anh lại mê nữa. Nếu anh không mê, anh đối với tất cả chúng sanh quyết định là thanh tịnh tâm, quyết định là bình đẳng tâm. Tại sao vậy? Là vì tự tha không hai, lý sự nhất như. Đấy là chân tướng của sự thật. Cho nên chư Phật Bồ Tát là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, là hiển lộ ra như thế đó. Cho nên chỗ này nói chư pháp tâm thành là do tâm biến hiện thành tựu. Ngoại trừ tâm ra, chẳng có bất cứ cảnh giới nào khác, ngay đến hư không đều chẳng có. Cho nên chúng sanh cùng với khí thế gian không thể nói khác, cũng không thể nói là một. Bất nhất tắc nghĩa phần, nghĩa là lý, bất dị đồng thanh tịnh. Cho nên Phật nhìn chỗ có tất cả pháp giới, tất cả chúng sanh đều là thanh tịnh pháp tánh. Còn chúng ta nhìn Phật đều là ô nhiễm. Không phải sự thật có thay đổi, trên sự kiện không có thay đổi, mà là tâm của chúng ta khởi dậy sự thay đổi. Mắt Phật thanh tịnh, tâm Phật thanh tịnh, cho nên nhìn thập pháp giới đều là thanh tịnh. Còn mắt của chúng sanh không thanh tịnh là ô nhiễm, nên nhìn thập pháp giới đều là không thanh tịnh. Thanh tịnh là chân tướng, còn không thanh tịnh là anh nhìn sai. Tỉ như chúng ta mở mắt nhìn ngôi giảng đường này, nhìn thấy rất rõ ràng. Nếu có một người đeo kính màu lam, nhìn thấy ngôi giảng đường này đều là màu lam, vậy ngôi giảng đường này có phải màu lam không? không phải màu lam. Tại sao họ nhìn thấy là màu lam? Vì mắt họ có bệnh, họ đeo mắt kính màu lam. Đeo mắt kính màu đỏ, nhìn thấy là màu đỏ. Người thấy màu đỏ không đồng ý người thấy màu lam kia. Người thấy màu lam nói người thấy màu đỏ là thấy sai. Hai người ấu đả, đánh đến chết đi sống lại, đều là oan uổng, đều chưa thấy được chân tướng. Trong chúng sanh, chỗ có tất cả đấu tranh, đều là như vậy sanh ra, hoàn toàn đều là nhìn sai, chưa thấy được chân tướng. Khi thấy được chân tướng rồi, thì việc gì cũng không còn nữa. Khí giả, dụng giả, vị bỉ tịnh độ, thị bỉ thanh tịnh, chúng sanh chi sở thọ dụng, cố danh vi khí. Đây nói về khí thế gian, đây là nói về Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoàn cảnh thanh tịnh. Như tịnh thực dụng bất tịnh khí, dĩ khí bất tịnh, cố thực diệt bất tịnh. Bất tịnh thực dụng tịnh khí, thực bất tịnh cố khí diệt bất tịnh. Yếu nhị cụ khiết nải đắc xưng tịnh, thị dĩ nhất thanh tịnh, danh tất nhiếp nhị chủng. Nghĩa này khi nãy tôi đã giảng qua rồi, cho nên bản văn vừa niệm đều phải nên rõ ràng. Tâm chúng ta thanh tịnh, thân thanh tịnh thì hoàn cảnh bên ngoài thanh tịnh. Nếu thân tâm chúng ta không thanh tịnh thì hoàn cảnh bên ngoài quyết định cũng không thanh tịnh. Hoàn cảnh bên ngoài thanh tịnh, thân tâm chúng ta không thanh tịnh thì không thể gọi là nhất pháp cứu, không thể gọi là thanh tịnh. Thân tâm chúng ta thanh tịnh, hoàn cảnh bên ngoài không thanh tịnh cũng không thể gọi là thanh tịnh. Ý nghĩa này tôi nghĩ quý vị đều rõ ràng. Hiện nay hoàn cảnh bên ngoài của chúng ta không thanh tịnh, nhưng người niệm Phật chúng ta tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh, hoàn cảnh bên ngoài không thanh tịnh. Cho nên sự thanh tịnh của chúng ta không phải thật là giả, nhất định phải sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong ngoài cả thể đều thanh tịnh, đây mới gọi là nhập thanh tịnh cứu. Cho nên nhập thanh tịnh cứu nói một cách nghiêm khắc tức là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đây mới thật sự là nhập thanh tịnh cứu. Chúng ta xem đoạn thứ 5 phía dưới. Thiện xảo nhiếp hóa như thị Bồ Tát Samatha Tỳ Bà Xá Na, quán lược tu hành thành tựu nhu nhuyễn tâm, như thật tri quán lược chư pháp, quán trung nhị thập cửu cứu, lược trung nhất cứu, mạc phi thập tướng. 17 cộng 8 lại cộng với 4, đây tức là quán trung nhị thập cửu cứu, lược trung nhất cứu, tức là phía trước nói về thanh tịnh cứu, đây là quán lược. Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc thế giới tu hành, tu Samatha, tu Tỳ Bà Xá Na. Samatha là tiếng Phạn, dịch thành tiếng Trung Quốc là nghĩa chỉ. Tỳ Bà Xá Na dịch thành quán, phần trước đều giảng qua rồi. Chỉ tức là định, quán tức là tuệ, cũng có thể nói là định tuệ song tu, định tuệ đẳng học, mới thành tựu được nhu nhuyễn tâm. Nhu nhuyễn tâm tức là tự tại tùy duyên, thật sự đã được tự tại. Vì nơi tất cả pháp, không có một pháp nào không là thật tướng. Trong Kinh Kim Cang nói chúng sanh của thế gian chúng ta đây, cảnh giới của chúng ta, Phật đã nói, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Nếu như Thích Ca Mâu Ni Phật đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới đại chúng nói pháp, Ngài nhất định sẽ nói, phàm sở hữu tướng, giai thị thật tướng. Cảnh giới thì có khác đấy. Tại sao nói nơi đây của chúng ta đều là hư vọng? Vì cái tâm chúng ta dùng đó là vọng tâm. Tại sao nói người của Tây Phương thế giới đều là thật tướng? Vì người ta dùng đó là thanh tịnh tâm. Thanh tịnh tâm thấy được đó đều là thật tướng. Còn chúng ta bằng vọng tưởng tâm nhìn thấy đó đều là hư vọng. Là đạo lý như thế đó. Tuy nhiên cần phải biết thật tướng cùng vọng tướng chỉ là một tướng, giống như chỗ này nói đến không một không khác, anh mới thật sự hiểu rõ chân tướng của sự thật. Như thị thành tựu xảo phương tiện hồi hướng. Đây là nói đến phương tiện pháp thân. Tri chân thật pháp thân, tắc khởi chân thật quy y giả. Việc quy y không dễ, thế gian này những đồng tu học Phật của chúng ta đều đã quy y. Ngày mai chúng ta nơi đây sẽ truyền thọ quy y, có lẽ cũng không ít người đến đây tham gia quy y. Anh từ đâu để quy? Anh y những gì? Nếu chẳng biết từ đâu để mà quy, cũng chẳng biết y cái gì, thì việc quy y này là quy y giả, quy y trống rỗng. Hai chữ quy y này, từ lúc sơ phát tâm mãi cho đến đẳng giác Bồ Tát, ngày ngày đều phải niệm, không thể nào bỏ mất. Vì sao? Vì đẳng giác Bồ Tát vẫn chưa thành Phật, họ vẫn còn phải quy, họ vẫn còn phải tìm nơi nương tựa. Sự quy y chân chánh là quy y tự tánh Tam Bảo. Tại Trung Quốc, Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư nói rất hay. Ngài không nói quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Tại sao vậy? Vì e sợ mọi người nghe đến danh từ này sinh ra hiểu lầm. Đem hai chữ quy y hiểu lầm, nghe nói quy y Phật thì liền nghĩ đến tượng Phật, nghe nói đến quy y Pháp thì liền nghĩ đến kinh điển, nghe đến quy y Tăng thì liền nghĩ đến người xuất gia, thì là hỏng hết, sai bét hết. Không phải nghĩa này. Là quy y tự tánh Tam Bảo. Tự tánh Tam Bảo là gì? Là giác. Phật là nghĩa giác, giác mà không mê. Pháp là nghĩa chánh, chánh trì chánh kiến, đây là pháp. Tăng là nghĩa tịnh, thân tâm thanh tịnh, một hạt bụi không nhiễm, chỗ gọi là lục căn thanh tịnh, một hạt bụi không nhiễm, đây là chỗ quy y của chúng ta. Tri chân thật pháp thân, tắc khởi chân thật quy y. Vì đây là cảnh giới gì? Cách quy y của pháp thân đại sĩ Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát, có thể thấy rằng người ta thọ tam quy y đó cùng chúng ta khác nhau. Tại vì sao? Vì họ đã biết chân thật pháp thân, còn chúng ta thì không biết. Vậy vị thiết lễ bái đẳng ngũ chủng tu hành, đây là Thiên Thân Bồ Tát tại trong bổn luận này chỗ đề xướng ngũ niệm môn. Sở tập nhất thiết công đức thiện căn, bất cầu tự thân trụ trì chi lạc. Dục bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ, tác nguyện nhiếp thủ nhất thiết chúng sanh cộng đồng sanh bỉ an lạc Phật quốc. Pháp thân đại sĩ trí tuệ khai mở rồi, chân tướng thấy được rồi, đây mới biết được trong chỗ có tất cả pháp môn, duy có một pháp môn này là tiện lợi nhất, chân thật nhất, có thể khiến tất cả chúng sanh cùng Bồ Tát như nhau chứng thanh tịnh pháp thân, viên thành Phật quả. Họ biết được, còn Quyền Giáo Bồ Tát không biết, A La Hán Bích Kỳ Phật càng không biết. Vậy thì phàm phu chúng ta làm sao có thể biết được? Chúng ta nếu như không có được Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh, sự truyền pháp giảng giải của những vị Bồ Tát đại đức này, chúng ta làm sao có thể biết được sự thật này? Chư vị hiện nay có thể đem sự việc này nghe hiểu rõ được vài phần, thì giống như Phật trong kinh Vô Lượng Thọ chỗ nói, anh tại sao có thể nghe hiểu được? Bồ Tát đều nghe không hiểu, anh so với Bồ Tát còn cao minh hơn hay sao? Nguyên nhân này là thiện căn trong đời quá khứ của anh, sự gia trì hiện tiền của chư Phật Như Lai. Anh đem nghĩa này nghe hiểu được vài phần, mà trình độ nghe hiểu của mỗi người có khác. Có người nghe hiểu một hai phần, có người nghe hiểu ba bốn phần. Đây tức là mỗi người thiện căn phước đức khác nhau. Người thiện căn hậu thì có thể hiểu nhiều một tí, mà lực lượng gia trì của chư Phật Như Lai cùng với thiện căn phước đức của anh vừa thành tỷ lệ thuận. Anh có một phần thiện căn phước đức thì lực lượng gia trì của Phật hiện ra một phần. Anh có hai phần thiện căn phước đức thì sự gia trì của Phật hiện ra hai phần. Sự gia trì của Phật cùng thiện căn phước đức của anh vừa thành tỷ lệ thuận. Đây là mỗi người nghe pháp chỗ ngộ tại sao có thể khác nhau. Có người vừa nghe thì hiểu ngay, có người vừa nghe vẫn là mơ mơ hồ hồ. Nguyên nhân là ở chỗ này, chẳng kể chúng ta hiểu được hoặc là không hiểu, đều phải nên học Bồ Tát. Thật sự chịu học Bồ Tát thì người này có phước. Làm sao để học Bồ Tát? Bất cầu tự thân, trụ trì chi lạc. Nói một cách khác, chúng ta ngày nay sống tại thế gian này, sự hưởng thụ của đời sống chúng ta, vật chất hưởng thụ, tinh thần hưởng thụ, chúng ta không cần những thứ này. Chúng ta cần những gì đây? Dục bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Chúng ta thấy thế gian này có rất nhiều khổ nạn chúng sanh, chúng ta hy vọng đi giúp đỡ họ. Chúng ta trong sự hưởng thụ của mình tiết kiệm đi một tí thì có thể giúp đỡ họ một tí. Đây tức là Bồ Tát. Chúng ta tự mình cầu sanh tịnh độ, chúng ta cũng giúp họ hiểu rõ tịnh độ, giúp họ phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Chúng ta mỗi ngày niệm bài kệ hồi hướng. Kệ hồi hướng chẳng phải chỉ niệm trên đầu môi, mà là phải đem nó làm được. Đó mới gọi là chân hồi hướng. Quy y chân thật, chúng ta ngày nay niệm thượng báo tứ trọng ân. Báo cách nào đây? Hạ tế tam đồ khổ. Anh dùng phương pháp gì đi cứu tế tam đồ khổ? Tam đồ là ngạ quỷ địa ngục súc sanh. Ngạ quỷ địa ngục súc sanh ở đâu? Ở ngay trước mắt. Những ngạ quỷ địa ngục súc sanh này vẫn chưa biến thành ngạ quỷ, vẫn chưa biến thành súc sanh, vẫn chưa xuống địa ngục. Hiện nay những người này xem tư tưởng của họ, sự tạo tác của họ, tương lai phải đọa địa ngục, tương lai phải biến thành ngạ quỷ, tương lai phải biến thành súc sanh. Chúng ta phải đi cứu nhóm người này. Đã rơi vào tam đồ rồi, chúng ta không có khả năng cứu được nữa. Đó là công việc của Địa Tạng Bồ Tát, Ngài đi cứu. Chúng ta phải cứu đó là những gì? Những người hiện nay tạo cái nghiệp này vẫn chưa đọa lạc, chúng ta khuyên họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Một niệm hồi tâm thì họ quyết định không đọa tam đồ, quyết định sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là hạ tế tam đồ khổ. Nếu chúng ta không thật sự đi làm thì kệ hồi hướng kia chỉ là để lừa người mà thôi, gạt mình gạt người. Phải thật sự đi làm. Cho nên chúng ta dùng phương pháp gì giúp đỡ nhóm chúng sanh này mới cùng Phật tương ưng, cùng Pháp tương ưng? Tức là khuyên người hiểu rõ Phật Pháp, khuyên người tu học tịnh độ. Chúng ta ngày nay in kinh, giảng kinh. Giảng kinh mỗi người đều phải giảng, không thể không giảng. Một bộ kinh không biết giảng thì giảng một câu cũng được. Một câu vẫn phải biết giảng. Một câu là một câu gì đây? Là khuyên người niệm A-di-đà Phật. Niệm A-di-đà Phật là tốt nhất. Câu này thế nào anh cũng biết giảng mà. Một bộ kinh không biết giảng thì giảng một câu được rồi. Cho nên hãy gặp người là giảng, chẳng cần biết họ có nghe lọt vào tai hay không, có thích nghe hay không. Vừa qua nhĩ căn thì vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo. Thời thời khắc khắc, chỗ chỗ đều khuyên người. Hiện nay sách mà chúng tôi in và băng cassette đã làm nên biếu tặng khắp nơi. Đây tức là thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Cái hành vi cụ thể đó chúng ta thật sự đang làm. Vô lượng thọ kinh, tam bối sanh trung, vì ai phát vô thượng bồ đề chỉ tâm, tức thì nguyện tác Phật tâm, tức thì độ chúng sanh tâm, tức nhiếp thủ chúng sanh sanh tịnh Phật quốc độ tâm. Trong kinh Vô Lượng Thọ chỗ giảng đến phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Cầu nhất hướng chuyên niệm không thành vấn đề, chúng ta đều hiểu được. Tức là niệm A-di-đà Phật không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Đó thuộc về nhất hướng chuyên niệm, đó vẫn còn phát bồ đề tâm. Nhất hướng chuyên niệm là nguyện thứ 18 của A-di-đà Phật. Phát bồ đề tâm là nguyện thứ 19. Phát bồ đề tâm, chỗ này nói được rất cụ thể, rất minh bạch. Đó tức là cái tâm thành Phật. tức là trong tứ hoàng thệ nguyện, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, tức là cái tâm độ chúng sanh, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, đây là bồ đề tâm chân chính. Trong tứ hoàng thệ nguyện có một trước một sau, ở giữa hai nguyện tự nhiên là ở trong đó. Tứ nguyện phải phát nhé, phải đoạn phiền não, phải học pháp môn. Nhược nhân bất phát vô thượng bồ đề tâm, bất đắc vãng sanh giả. Có thể thấy rằng chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ nhất định phải phát bồ đề tâm. Tại sao vậy? Vì Tây phương cực lạc thế giới là đại thừa pháp môn, không phát bồ đề tâm không phải người đại thừa. Cho dù niệm Phật niệm được rất giỏi, A Di Đà Phật muốn đến tiếp dẫn anh, nhưng Tây phương cực lạc thế giới đại chúng phản đối thì anh không thể đi được. A Di Đà Phật cũng không thể làm trái ngược ý muốn của mọi người, cho nên nhất định phải phát bồ đề tâm cùng chỗ có tất cả đại chúng, cùng A Di Đà Như Lai đồng tâm đồng nguyện đồng hành, như vậy mới được, như vậy mới có thể vãng sanh. Hồi hướng vị dĩ kỷ sở tập nhất thiết công đức, tự mình chỗ tu tất cả công đức. Thí dĩ nhất thiết chúng sanh cộng hướng Phật đạo, đem chúng ta tự mình chỗ tu học, chỗ gom lại tất cả công đức, cả thảy đều bố thí cho tất cả chúng sanh, cùng với tất cả chúng sanh cộng hưởng, khiến cho tất cả chúng sanh đều hướng về Phật đạo. Xảo phương tiện giả, chữ xảo này là thiện xảo, thiện xảo phương tiện. Vị tác nguyện nhiếp thủ nhất thiết chúng sanh cộng đồng sanh bỉ an lạc Phật quốc. Bỉ Phật quốc tức thị tất cánh thành Phật đạo lộ, vô thượng phương tiện giả. Câu nói này rất quan trọng, đây là nói rõ ràng cho chúng ta vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới là con đường thành Phật. Chỗ có tất cả con đường thành Phật, chỉ có một con đường thành Phật này là nhanh chóng nhất, vững vàng nhất. Các con đường thành Phật khác cùng con đường này không thể nào sánh nổi. Điều này phải biết. Vậy thiện xảo phương tiện, hiện nay phương pháp rất nhiều, chúng ta có thể lợi dụng công cụ khoa học, đem việc nhiếp thọ tất cả chúng sanh, cũng tức là khuyên bảo tất cả chúng sanh, tận tâm tận lực đem nó mở rộng ra, khiến cho tất cả chúng sanh đều có duyên phần nghe đến pháp môn này, đều có duyên phần thấy được kinh điển của Tịnh Tông. Họ thấy được nghe được thì tự nhiên phát tâm phát nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Phía dưới đoạn thứ 6, ly bồ đề chướng. Đây là chúng ta tu học không thể không biết, chướng ngại phải xa lìa, chúng ta thường gọi là nghiệp chướng. Nghiệp chướng vô lượng vô biên, ở đây quy nạp thành ba điều, ba loại. Bồ Tát như thị, thiện tri hồi hướng thành tựu, tắc năng viễn ly tam chủng bồ đề môn tương vi pháp. Ba loại này cùng với bồ đề là trái ngược nhau. Bồ đề là giác, trái ngược lại tức là bất giác, tức là mê. Phía dưới ba điều: y trí tuệ môn, bất cầu tự lạc, viễn ly ngã tâm, tham trước tự thân cố. Cho nên quý vị phải biết, một người có thể xa bỏ tất cả sự hưởng thụ của mình để đi giúp đỡ người khác, đây là chân thật trí tuệ. Chúng ta người thế gian nói đó là kẻ ngu ngốc, vì chính họ ngu ngốc nên nhìn thấy kẻ khác đều ngu ngốc. Họ nào có biết đó là chân thật trí tuệ. Cuộc sống của chính mình phải biết tiết kiệm, đem số dư thừa để làm công tác hoằng pháp lợi sanh, đây là trí tuệ chân chánh. Đệ nhị, y từ bi vô, bạc nhất thiết chúng sanh khổ, viễn ly vô an chúng sanh tâm cố. Đây là từ bi chân chính, không có lòng từ bi, nhìn thấy chúng sanh khổ, không nghe, không hỏi đến. Đây tức là chẳng có cái tâm an chúng sanh. Chữ an này là an ủi, vỗ về chúng sanh, không có cái niệm này. Người thật sự có lòng từ bi, nhìn thấy tất cả chúng sanh đang thọ khổ, họ sẽ phải tận tâm tận lực đi giúp đỡ họ, xa lìa, quyết định xả bỏ vô an chúng sanh. Xả bỏ vô an chúng sanh tức là niệm niệm phải an lạc chúng sanh, phải khiến cho chúng sanh được an lạc. Họ chứa chất cái tâm này, có cái niệm này, thì người này là từ bi, có lòng từ bi của Bồ Tát. Y phương tiện môn, lân mẫn nhất thiết chúng sanh tâm, viễn ly cúng dường cung kính tự thân tâm cốt. Đây là Bồ Tát, đây là thiện xảo phương tiện, lân mẫn tất cả chúng sanh. Chúng sanh vô tri, chẳng biết đối với Tam Bảo, chẳng biết đối với Thánh Hiền cung kính cúng dường, họ chẳng biết. Bởi thế cho nên Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh, quyết chẳng yêu cầu họ cúng dường, quyết chẳng yêu cầu họ cung kính. Đây là y phương tiện môn, bởi vì họ không biết, nếu như yêu cầu chúng sanh cúng dường, yêu cầu chúng sanh cung kính, chúng sanh không cúng dường anh, không cung kính anh, thì anh không độ họ, không lân mẫn họ, vì thì anh không có từ bi, không có trí tuệ rồi. Cho nên quyết định không cầu, không cầu cúng dường, không cầu cung kính, như vậy mới có thể phổ độ chúng sanh, đặc biệt là độ những tội khổ chúng sanh, tội nghiệp sâu nặng, những chúng sanh mê hoặc điên đảo, không biết lễ nghĩa, không biết lý, không rõ đạo lý. Cho nên Bồ Tát đối với họ tất cả tùy thuận, chẳng có một tơ hào yêu cầu nào cả, vô điều kiện đi giúp đỡ họ. Phía dưới là thuận Bồ Đề Tâm, ba loại chướng ngại này xả ly rồi. Bồ Tát đắc tam chủng tùy thuận Bồ Tát môn, pháp mãn túc cốt. Hà đẳng tam chủng? Vô nhiễm thanh tịnh tâm, an thanh tịnh tâm, lạc thanh tịnh tâm. Anh xem xa lìa ba loại trái ngược Bồ Đề Tâm môn, lật ngược trở lại thì là đạt được. Nhiễm là ô nhiễm, quyết định không có ô nhiễm, tâm không có ô nhiễm, tinh thần không có ô nhiễm, tư tưởng kiến giải không có ô nhiễm. Họ vì sao không thể bị ô nhiễm vậy? Dĩ bất vị tự thân cầu chư lạc cốt. Cũng tức là nói, ngũ dục lục trần của thế gian này, họ cả thể đều buông xuống hết. Tham sân si mạng, họ cũng buông xuống rồi, cho nên họ không có ô nhiễm. Tâm của họ thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh, là như vậy mà có được. Nếu như tham đồ thế gian danh văn lợi dưỡng, thì tâm của họ sẽ không thanh tịnh, tâm của họ sẽ bị ô nhiễm. Bồ Tát cùng với phàm phu khác biệt là ở chỗ này. Phàm phu tham đồ các thứ thú vui của tự thân, tham đồ hưởng lạc. Kỳ thật, phàm phu tham đồ cái thú vui ở này, cái thú vui của sự hưởng thụ ngũ dục lục trần, họ phải trả ra cái giá quá đắt. Chúng ta hãy kỹ lưỡng tư duy một tí. Nó là chỗ được không đủ bù chỗ mất. Có được sự vui sướng trước mắt, sự thọ dụng của ngũ dục lục trần, thời gian thọ dụng này rất ngắn tạm, không dài. Sau đó thì phải thọ khổ báo của tam đồ, phải nhận chịu vô lượng kiếp, cho nên họ trả ra cái giá quá đắt. Bồ Tát không đi làm những chuyện điên rồ này. Tài sắc danh thực thùy, Phật nơi trong kinh đã đề ra cảnh cáo cho chúng ta, gọi là địa ngục ngũ điều căn, nằm cái góc của địa ngục. Anh muốn tham đồ không? Tham đồ, cái giá phải trả ở tương lai là đọa địa ngục. Địa ngục ngạ quỷ súc sanh là cái giá mà anh phải trả, ghê gớm lắm đây. Anh ngày nay có được vinh hoa phú quý tại thế gian này, anh hưởng được mấy năm? Còn ở trong địa ngục, nơi đây cách Đài Trung rất gần. Trong buổi giảng từ quan ở tại Đài Trung, trong phần giảng thứ 14, Phật học khái yếu, thầy Lý chỉ rõ cho chúng ta, đó là căn cứ trong kinh nói đó. Trong địa ngục một ngày là hơn 2.700 năm của thế gian chúng ta. Trung Quốc chúng ta hiện xưng là 5.000 năm lịch sử, tại địa ngục chỉ mới có 2 ngày. Thọ mạng của địa ngục dài được bao nhiêu? Đoạn mạng là 1 vạn tuổi. Trường mạng là vạn vạn tuổi. Anh bảo làm sao kham nổi. Một ngày là nhân gian chúng ta 2700 năm. Anh ở đây muốn tham đồ một tí hưởng thụ ngũ dục lục trần, tương lai phải trả một cái giá quá đắt như vậy. Không có một ai chịu làm đâu. Những người thật sự tạo lấy nghiệp này gọi là mê hoặc điên đảo đến chỗ cùng cực rồi đấy. Một con người minh bạch quyết định không làm cái việc điên rồ này, cho nên ngũ dục lục trần, tham sân si mạng là ô nhiễm. Bồ Tát tâm địa thanh tịnh, quang minh, đối với chân tướng sự thật này hoàn toàn thông đạt rõ ràng. Nên đối với những thứ này họ đã xa lìa rồi, họ được vô nhiễm thanh tịnh tâm. Bất vị tự thân cầu chư lạc, họ thật sự có được cái lạc. Cái lạc mà họ có đó là pháp hỷ sung mãn, cùng với cái lạc của người thế gian khác hẳn. Họ có được đó là thanh tịnh tự tại. Ngày nay chúng ta gọi là họ có sự hưởng thụ đầy đủ về tinh thần. Còn trên vật chất, hình như so ra thanh bần cực khổ hơn người thường, nhưng cuộc sống tinh thần mỹ mãn. Điểm này cùng với người thế gian khác hẳn. Hôm nay thì giờ đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây.